Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho. Ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương cả yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con đứng tối cao. Vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dần, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe đã dạy chúng ta là hãy yêu kẻ thù, nghĩa là hãy lấy ân báo oán. Trong khi ở đời thì người ta thường xử theo nguyên tắc ân đền oán trả. Có lần tôi đọc một câu chuyện mang tựa đề Lời Nguyền của Rắn. Câu chuyện kể về cái chết của Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi khi còn trẻ được nhà vua truyền lệnh là phải đem quân về vùng rừng núi để chỉnh đốn binh mã. Nguyễn Trãi liền phân lệnh đem quân về đến miền rừng núi. Tại đây ông cho dựng trại. Để dựng trại thì phải dọn dẹp đất trại. Đêm hôm đó có một phụ nữ vào phòng của ông xin ông tha mạng. Ông hỏi có chuyện gì. Người phụ nữ này nói nhà thiếp ở trong doanh trại mà quân sư ra lệnh phát quang ngày mai. Thiếp biết việc quân sự là trọng, nhưng vì thiếp mới săn cho nên chưa thể di chuyển đi nơi khác được. Xin quân sư hoãn lại lệnh phát quang 3 ngày để thiếp thay đổi chỗ ở. Nguyên trãi nói việc này cũng không gấp lắm, cho nên rời lại 3 ngày cũng không sao, nàng về đi, yên tâm. Nhưng rồi đêm đó Nguyễn Trãi ngủ quên, khi thức dậy thì trời đã sáng và quân lính đã phát quang cái doanh trại đó. Nguyễn Trãi ra lệnh ngưng lại, tất cả mọi người ngỡ ngàng không biết chuyện gì. Nguyễn Trãi hỏi lúc phát quang có thấy một phụ nữ mới sinh con không? Thì bên lính trả lời là không. Vậy thì có cái gì khác lạ không? Bảo có một con rắn và mấy con rắn con đã bị giết chết rồi. Nguyễn Trãi thốt lên trời và thầm nghĩ xưa nay mình rất coi trọng cái chữ tín, nay vì mình sơ sót thất tín, kẻ nhà rắn phải chết oan. Đêm hôm đó đang ngồi đọc sách thì có một giọt máu rớt xuống cái trang sách vào cái chữ tộc và thấm qua 3 trang. Nguyễn Trãi linh cảm đây là chuyện chẳng lành. 20 năm sau thì Nguyễn Trãi lúc đó đã trở thành công thần. Và ngày nọ khi đi dạo bờ hồ, thấy một cô bán chiếu xinh đẹp, rồi trò chuyện thấy cô cũng thông minh, về sau mới cưới về làm thiếp. Và nàng hết mực chiều chuộng và Nguyễn Trãi rất hạnh phúc. Một hôm nhà vua đến thăm Nguyễn Trãi, muốn thấy cho bằng được cái người thiếp đó, vì cũng nghe rất nhiều về nàng. Và khi thấy nhà vua ngưỡng mộ nhan sắc ấy và muốn đêm đó phục vụ nhà vua, và đêm đó nàng trò chuyện với vua cả đêm, đến sáng nhà vua chết. Thế là Nguyễn Trãi và vợ bị khép vào tội giết vua để chiếm ngôi và bị tru di tam tộc. Nguyễn Trãi lúc đó mới hiểu ra cái giọt máu nó rớt vào chữ tộc, thấm qua 3 trang, nghĩa là tam tộc phải chịu cái cảnh này. Nguyễn Trãi thốt lên: ta làm gì sai thì phạt ta là được rồi, tại sao lại phải giết cả dòng họ đến 3 đời? Thì thiếp của Nguyễn Trãi trả lời: ân đền oán trả xưa nay vẫn thế. Không biết cái tính chính xác của câu chuyện tới đâu, nhưng ít ra nói lên một cái cách hành xử của đời người: ân đền oán trả. Ai làm ơn thì mình đền ơn, ai làm oán mình có quyền báo oán lại. Và ngay cả luật cựu ước cũng cho phép điều này, với cái điều luật mắt đền mắt, răng đền răng, nghĩa là có quyền báo oán. Chúa Giêsu khi đến trần gian thì Ngài hoàn thiện cái luật này. Thay vì lấy oán thì Ngài dạy hãy lấy ân báo oán. Khi chúng ta lấy ân báo oán là chúng ta đang thể hiện việc sống theo điều Chúa dạy là yêu kẻ thù. Thế thì kẻ thù của chúng ta là ai? Tại sao lại phải yêu? Và yêu bằng cách nào? Thứ nhất, kẻ thù của chúng ta là ai? Thứ đó là những người làm khổ mình. Có thể đó là những người đã gây thiệt hại cho mình về vật chất, cho họ lường gạt mình, hoặc là làm cách này cách khác khiến cho mình bị thiệt hại. Cũng có thể đó là người làm mất uy tín của mình, bôi nhọ danh dự của mình, nói hằn nói xấu của mình, làm tổn thương mình. Cũng có thể là những người làm mất phẩm giá của mình, nói gọn lại những người cách này cách khác làm khổ mình, đó là kẻ thù mình. Kẻ thù ấy có khi là một đối tượng nào đó, họ ghét mình, họ gây những chuyện đó cho mình. Cũng có thể là bạn bè phản lại mình, cũng có thể là ngay cả những người nhà của mình, có khi chung sống với nhau trong cùng một mái nhà mà gây khổ đau cho nhau thì cũng có thể coi như kẻ thù mà Chúa bảo phải yêu. Tại sao lại phải yêu? Thế là bởi vì chúng ta là con của Chúa, mà Chúa thì làm mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương, cho mọc trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và Chúa làm ơn cho người tốt cũng như người xấu. Vậy là con của Chúa thì mình yêu những người đã đem lại hạnh phúc cho mình, và yêu cả những người gây đau khổ cho mình. Đó là biểu hiện của việc chúng ta giống Chúa. Ta yêu những người làm khổ, yêu kẻ thù. Yêu bằng cách nào? Thì Chúa dạy rất là rõ. Thứ nhất, đó là tha thứ. Chúng ta thấy điều này nơi David của bài đọc 1. Ta biết rằng David là cái người đã giúp vua Saul khi Philistin đem quân tấn công và tướng Goliath thách thức ai là người sẽ dám ra giao chiến. Không ai dám ra, thì David đã dám giao chiến và chiến thắng. Thế rồi các phụ nữ mới ca tụng David, và Saul ghen tị tìm giết David. David phải bỏ trốn, nhưng Saul không để yên, truy giết cho bằng được. Nhưng mà không ngờ lại vào ngay trong cái chỗ mà David đang ẩn nấp. David có thể dùng giáo để giết chết Saul, nhưng David không làm thế. David đã tha thứ cho Saul. Thiết nghĩ đó là biểu hiện của việc yêu kẻ thù. Mình có thể trả miếng, nhưng mình không làm. Mình tha thứ, mình bỏ qua chứ người làm khổ mình. Đây là biểu hiện thứ nhất của việc yêu kẻ thù. Thứ hai, yêu kẻ thù là làm ơn cho người ta. Chúng ta thấy điều này nơi người Samaritano nhân hậu. Người Samari và người Do Thái là kẻ thù của nhau. Nhưng cái người Do Thái gặp nạn, người Samari có quyền phớt lờ đi để mặc người đó thế nào cũng kệ, và rất có thể người đó phải chết. Nhưng người Samari đã không làm thế. Ông ta đã dừng lại, đem người đó vào quán trọ săn sóc và giúp đỡ tận tình. Trong cuộc sống có những người gây đau khổ với mình, thì khi người ta gặp sự khó, khi người ta cần đến sự giúp đỡ của mình, thì mình cũng hãy quảng đại giúp đỡ. Và điểm thứ ba, biểu hiện của việc yêu kẻ thù là cầu nguyện cho người ta. Chúng ta thấy điều này nơi Chúa Giêsu khi người ta bắt bớ giết Chúa. Trên thập giá nhìn xuống toàn cái đám ác, nào là giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái, họ đã ghét Chúa từ trước và nay họ hả hê đạt được điều đó. Nào là cái đám dân chúng gọi là vô ơn bạc nghĩa, mới mấy ngày trước tung hô, nay quay lưng rồi đòi đóng đinh Chúa. Rồi nào là những con người đứng ngoài nhạo báng, vân vân. Thế mà Chúa cầu nguyện với Chúa Cha, lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Vậy thì chúng ta cũng vậy, người ta gây đau khổ cho mình, cũng xin Chúa Cha tha cho người ta, đừng phạt, và xin cho người ta được ơn hoán cải, và xin cho người ta được gặp sự lành. Trong thực tế thì chúng ta thường làm ngược lại, không nói ra, chúng ta cũng mong cho cái kẻ ác đó nó bị trừng trị đích đáng. Thật ra thì nếu cần thì Chúa vẫn có thực hiện theo phép công thẳng của Ngài, nhưng về phía chúng ta, Chúa vẫn dạy chúng ta phải cầu nguyện những điều tốt cho người ta. Khi chúng ta cầu nguyện những điều tốt cho người làm khổ mình, thi ân giáng phúc, rồi thực thi việc tha thứ. Và điều đó có khi mình phải làm ngay cho những người trong nhà của mình. Thì chúng ta thấy thứ nhất là mình đang sống một đời sống cao đẹp. Thứ hai, chúng ta sẽ cứu vãn nhiều cái mối tương quan tưởng như nó đổ vỡ mà được phục hồi. Và nhất là chúng ta đang giống Chúa qua chúng ta, mọi người nhận biết Chúa. Và chúng ta qua cuộc sống mình, mọi người nhận biết Chúa, đời chúng ta là cuộc đời thành tựu như Chúa muốn. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng đứng tuyên xưng đức tin.